chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong mong muốn mang thêm thông tin cho những người yêu cái đẹp và mong muốn nhìn thấy cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều điều tốt và đẹp hơn. Và làm đẹp ở đây trong ý hướng chúng ta giúp nhau tự tin hơn, lịch lãm hơn và đẹp hơn trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khiết Ngân xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau. Kính thưa quý vị, ông bà mình vẫn thường nói là cái răng, cái tóc là gốc con người. Cho nên cái việc gìn giữ và quan tâm về tóc là một điều rất là cần nên được chú ý trong cái cách chăm sóc về ngoại hình của chúng ta, đặc biệt là ở phụ nữ. Và chúng ta may mắn sống ở Úc nơi có rất là nhiều những sản phẩm về tóc như là dầu gội, dầu xả và những sản phẩm làm tóc, chải tóc rất là đáng tin cậy. Cho nên cái sự quan tâm và tìm tòi để có mái tóc đẹp và khỏe đó cũng không có khó lắm. Và trong cái chủ đề cách chăm sóc để có mái tóc đẹp và khỏe của chương trình hôm nay đó, chúng ta sẽ có sự đồng tham gia của chị Lãm Ngọc và một chuyên viên làm tóc mà trong chốc lát nữa đây chúng tôi sẽ giới thiệu anh đến quý vị.
Và kính thưa quý vị, chúng ta đang ở vào thời tiết với những sự bất thường của khí hậu, với những cái nắng, cái gió và bụi của không khí. Do đó có những cái tác hại rất lớn đến mái tóc của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần phải chăm sóc tóc đúng cách để bảo vệ tóc trước cái tác hại này và đồng thời bổ sung những chất vitamin cho tóc của chúng ta trở nên đẹp và khỏe.
Và thưa quý vị, để tìm hiểu làm cách nào chúng ta có được một cái cách chăm sóc tóc cho đúng cách, mái tóc cho khỏe và đẹp, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị hãy cùng gặp gỡ người chuyên viên tạo mẫu tóc, là một người đã được chọn vào 100 nhà tạo mẫu tóc đương đại đang được chú ý. Và anh cũng là người đã từng đoạt giải cây kéo vàng trong một cái cuộc thi tóc trước đây. Và quan trọng hơn hết, anh là người đã làm tóc cho rất nhiều những người mẫu cũng như là những ca sĩ, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở tại Úc Châu cũng như tại hải ngoại. Xin mời anh Quốc Vinh gửi lời chào cùng tất cả quý vị.
Mình là Tô Quốc Vinh, xin kính chào khán giả SBS Radio Việt ngữ.
Trước hết, bây giờ trong định nghĩa của anh Vinh, thế nào là mái tóc đẹp đi?
Mái tóc đẹp thì lúc nào nó phải suông và mượt, không bị khô sơ, và lúc nào cũng phải gai dáng vóc, nó rõ ràng. Thì đó mới gọi là mái tóc đẹp.
Quốc Vinh cho biết là với cái thời tiết đặc biệt của mùa đông như vậy thì mái tóc của chúng ta cần gì phải lưu ý gì về cái thời tiết mùa đông, thưa Quốc Vinh?
Cái cần lưu ý mùa đông của chúng ta đó là chúng ta thường xuyên gội đầu bằng nước nóng.
Đúng vậy, tại lạnh quá.
Thành ra chúng ta gội bằng nước nóng thường xuyên nó không tốt cho tóc. Tại khi chúng ta gội bằng nước nóng, cái cọng tóc nó sẽ căng, nó sẽ làm giãn nở, nó làm cọng tóc khô sơ. Thành ra chúng ta hạn chế sử dụng nước nóng nhiều hơn, càng
như
tốt.
Như vậy là nếu mà nói nước nóng, mình phải nói là cái độ nóng như bao nhiêu?
Làm sao mà cảm thấy vừa đủ ấm và nó mát mát càng tốt. Chứ đừng nên có nhiệt độ nóng quá.
Xin cảm ơn anh Vinh. Thì như anh vừa chia sẻ đó, là chúng ta thấy là chúng ta vừa đi qua mùa đông, thì cái không khí lạnh nó vẫn còn. Và ngoài cái chuyện mà giảm bớt nước nóng đó, thì chúng ta có cách gì khác để giúp cho tóc khỏe và ít hư hại hơn hay không anh?
Thì chúng ta có, thứ nhất là chúng ta nên chọn dầu gội đầu. Thì dầu gội đầu, chúng ta nên mua dầu gội đầu nào có nồng độ pH càng thấp càng tốt. Thì chúng ta làm sao mình chọn được cái nồng độ pH thì cái đó khó, thì mình nên lựa dầu gội, mua chai nhỏ mình về xài thử. Và nếu mình sấy, mình cảm thấy cái tóc này nó không phù hợp, nó khô sơ thì mình nên đổi dầu gội khác. Và song song đó mình cũng có mấy cái bí quyết chống hạn như là mặt nạ dành cho tóc tại nhà.
Ví dụ như là như thế nào anh Vinh có thể chia sẻ cùng quý vị đi. Tại vì nhiều khi quý vị ở nhà không có biết, chưa có từng làm qua những cái mặt nạ này đó.
Quý khán giả nên sử dụng mặt nạ cho tóc. Thì công thức nó cũng đơn giản lắm. Ở nhà những cái này mình nghĩ ở nhà ai cũng có sẵn hết. Thì thứ nhất là công thức từ trứng gà và dầu ô liu. Thì cũng cách làm đánh tan 2 quả trứng gà với 5 thìa dầu ô liu, hoa hỗn hợp này lên tóc, dùng khăn ủ trong 30 phút, rồi gọi lại cho sạch. Hỗn hợp ủ tóc này sẽ giúp cho tóc bạn luôn sáng bóng.
Dạ. Ngân muốn hỏi anh Vinh thêm đó là thông thường á, bởi vì mặc dù Khiết Ngân không là một chuyên viên cắt tóc nhiều như anh Vinh, tuy nhiên Khiết Ngân cũng biết rất tìm hiểu một số những cái thông tin về tóc. Thì Khiết Ngân biết là da đầu của chúng ta đó, chúng ta cũng giống như da mặt, chúng ta có những loại da đầu khác nhau. Ví dụ như người da khô hoặc là người da nhờn, thì mình có những cái cách nào để giúp cho những từng loại da nó được tốt hơn không anh? Ví dụ bây giờ da dầu thì mình có xài chung loại mỹ phẩm, loại sản phẩm tóc với lại da khô được không anh?
Thường thì da dầu thì chúng ta nên mua những cái dầu gội nào dành nó có chất bạc hà,
dạ, min,
để xài cho nó không có độ dưỡng ẩm cao,
dạ,
thì để nó không có làm ẩm cái da đầu mình và nó tiết ra cái chất dầu nhiều.
Dạ.
Còn da khô thì chúng ta nên mua những dầu gội nào có chất dưỡng cao,
dạ,
để chúng ta xài thì nó sẽ hạn chế cái da đầu mình bị khô.
À,
dạ.
Dạ. Rồi với lại thí dụ như bây giờ mình xài lỡ mình không có đi thì bây giờ cái tóc của mình, tại vì Khiết Ngân thường thường Khiết Ngân là tóc của Khiết Ngân là da dầu, thì Khiết Ngân hay bị đổ dầu ở trên đây nhưng mà ở dưới cái chân tóc thì nó rất là khô.
Đúng.
Thì mình có cái cách nào mình làm cho, thí dụ mình dùng mỹ phẩm cho nó phần nửa phần chân tóc hay là như thế nào?
Thường
mình
thường những người có tóc dầu á thì ngọn tóc hay bị khô.
Dạ.
Thành ra chúng ta nên gọi dầu gội đầu bằng chất bạc hà.
Dạ.
Và sau đó song song đó thì mình phải sử dụng dầu xả,
dạ,
dưỡng chất thêm.
À.
Nhưng mà cái ưu điểm, cái đặc điểm mình sử dụng dầu xả đó là mình không sử dụng hết phần tóc.
Dạ.
Mà mình sử dụng khoảng 70% tóc ở ngọn tóc mình đi xuống thôi.
Dạ.
Đừng cho vô da đầu.
Đúng rồi.
Tại vì mình khi mà mình vô da đầu, cái chất dưỡng nó sẽ làm ẩm cái da đầu, nó tiết ra chất dầu nhiều hơn.
Dạ.
Thành ra các bạn lưu ý như vậy.
Khiết Ngân thấy cái đó rất là quan trọng đó quý vị, bởi vì có nhiều khi Khiết Ngân quên đó, cái Khiết Ngân gội luôn cái dầu xả vô trong cái chân tóc.
Dạ.
Tức là qua nhiều hôm người, sau là dạ, nó bị đúng xẹp, rồi,
nhiều
xẹp
người
lép.
Hay bị như vậy.
Dạ. À, tại vì thông thường em thấy người Á Châu của mình đa số là da dầu rất là nhiều, đúng không anh Vinh?
Dạ.
À, em thấy đó anh Vinh, cái vấn đề bây giờ ở đây càng ngày chúng ta càng phổ biến về vấn đề nhuộm tóc.
Dạ.
Ví dụ như Khiết Ngân thỉnh thoảng Khiết Ngân cũng nhuộm, nhưng mà Khiết Ngân không có phải là thuộc dạng nhuộm nhiều. Tuy nhiên Khiết Ngân có những cô bé làm việc chung hoặc là những khách hàng của Khiết Ngân họ nhuộm rất là nhiều. Thì cái tác hại, dĩ nhiên thuốc nhuộm nó lúc nào nó cũng có những cái bước phát triển để giúp cho nó bảo vệ tóc. Tuy nhiên nó cũng là hóa chất đúng không anh Vinh? Thì nó cũng sẽ dễ gây những cái phản ứng cho tóc. Vậy thì mình có cách nào để giữ gìn cho những người mà tóc nhuộm thường xuyên đó, cho tóc họ được khỏe hơn không anh?
Thường thường mà tóc nhuộm thường xuyên á là rất là khô. Thành ra khi mà quý vị khán giả nên chọn dầu gội nào nồng độ pH thấp.
Dạ.
Và song song đó mình nên mua dầu dưỡng tóc, chẳng hạn mình hay xài dầu xả.
Dạ.
Thì các bạn không nên xài dầu xả nữa mà mình nên mua những cái dầu gội nào, những cái chất dưỡng nào về mặt nạ, về hấp dầu để mình thay thế dầu xả.
Dạ.
Thì để sẽ tốt hơn cho cái tóc của mình.
Dạ.
Tại khi mình sử dụng hóa chất thì cái tóc mình đã bị tổn thương rồi, mình
dạ,
đã sử dụng dầu xả thì nó không có đủ mạnh để nó phục hồi cái tóc của mình nhanh hơn.
Dạ.
Thành ra mình phải nên chuyển qua cái loại hấp dầu lạnh.
Dạ. Anh Vinh có thể chia sẻ thêm một chút về những cái chất mà giúp cho tóc khỏe đó. Ví dụ như là theo Khiết Ngân biết là có nhiều khi mình có trong chai, có nhiều khi mình tắm xong thì mình gội, nhưng mà có những loại mình có thể, nó gọi là leave-in, để mình xịt, mình sau khi mình gội đầu xong mình sấy khô rồi mình xịt lên, hoặc là có những nó mình có những cái loại nào mình để cho quý vị có thể có nhiều lựa chọn.
Thường mấy cái đó thì nó chẳng hạn giống như mình khi mình đến một cái salon nào làm tóc, sau khi mình nhuộm mình hỏi người chuyên viên là chống sau khi tôi về thì sẽ sử dụng như thế nào.
Yeah.
Thì lúc đó thì chuyên viên sẽ hướng dẫn bạn cụ thể là cái loại nào.
Yeah.
Thì thường thường thì thông thường khách hàng mà đến với mình á thì luôn lúc nào mình cũng khuyên khách hàng là mua một cái chai treatment về xả, và sau khi gội đầu xong mình xả và sấy khô thì kèm theo đó là một cái chai xịt dưỡng.
Yeah.
Và sữa dưỡng tóc để mình xịt lên và mình sấy khô. Thì khi mình có cái chai đó mình sấy, cái nó nồng nhiệt độ máy sấy nó không làm tổn thương đến mái tóc của mình.
À, có nghĩa là em xin hỏi rõ lại, có nghĩa là sau khi mình gội đầu xong mình dưỡng, mình xả bằng dầu xả, có nghĩa là mình đã xả một lớp conditioner,
rồi.
Rồi xong rồi sau đó mình sấy thì mình lại phải xài thêm một cái
loại xịt dưỡng.
À xịt dưỡng, là về để bảo vệ cho
cái nóng nữa đúng không?
Dưỡng là cái khí thôi phải không?
Dạ,
cái e thôi chứ không phải là chất lỏng.
Nó là chất lỏng. Và mình xịt vô để mình thứ nhất là bảo vệ hơi nóng cho cái tóc nó đừng có bị tổn thương nhiều trước cái máy sấy, và thứ nhì nó có luôn chất dưỡng trong đó không?
Chất dưỡng khi mà các bạn xài vậy, khi mình sấy xong và với điều kiện lúc mà mình sấy mình đừng có thổi máy sấy lung tung, mà mình hãy cầm máy sấy từ trên cao và vừa sấy vừa vuốt xuống, thì các bạn làm như vậy thì mái tóc mình khi mà nó khô nó sẽ suôn thẳng và đẹp. Lúc mà mình mới gội đầu xong thì chúng ta nên sấy khô. Sấy khô khi mà mình sấy từ bên trên cao cầm máy sấy mình thổi xuôi xuống, và khi mình gần khô rồi chúng ta đưa nguyên cúi đầu xuống và đưa tóc về phía trước hết, và thổi máy sấy từ đằng sau thổi ngược lên để cho chúng cái chân tóc nó đổ về trước hết. Rồi sau đó nó khô được rồi, khô rồi chúng ta ngước lên lại thì cái chân tóc nó sẽ bồng lên.
Bên cạnh đó có những kiểu tóc mà ở nhà thì không có thể chải được kiểu. Nhưng mà Lão Ngọc biết rằng là ở trong thị trường chúng ta có những cái này là không, những người bận rộn buổi sáng đi làm thì không thể nào mà mình đến salon để mà làm tóc được, phải có cái những cái vật liệu gì để chúng ta có thể chải được mái tóc đẹp, thưa Vinh.
Thì theo mình thấy thì thường bây giờ đang cái xu hướng cái những cái kiểu tóc là bồng bềnh, cho nó gợn sóng, thì nói chung là thứ nhất là mình ai sử dụng cái máy CST, máy làm thẳng để làm quăng á, thì nó quá dễ, thì cái đó càng tốt. Còn nếu mà chúng ta không làm được cái đó thì chúng ta nên ra những cái chỗ bán vật liệu tóc để chúng ta mua một cái loại hot roll. Nó sẽ làm sẵn, thì mình chỉ cắm điện lên chừng 10 phút là nó nóng sẵn, và mình sẽ quấn vô trong ngọn tóc, hoặc là mình có thể nếu mà tóc ngắn mình quấn hết để tạo độ phồng. Rồi chúng ta đi make up hay làm gì đó, chúng ta quay lại, chúng ta tháo nó ra là chúng ta cào, chúng ta có mái tóc bồng bềnh.
Khoảng bao lâu?
Thông thường là khoảng chừng 10-15 phút.
Chứ nếu mà để lâu nó có bị cháy tóc không?
Không, tại vì khi mình cái hot roll đó, mình cắm điện nó vô, mình lấy nó ra là nhiệt độ nó càng ngày nó càng đau, chứ nó không có lên nữa. Thành ra nó không hại tới tóc.
Và cái điều Khiết Ngân thích ở cái hot roller đó là nó rất là nó làm cho cái tóc bồng từ phía bên trong, và nó không có damage cái tóc nhiều, là bởi vì cái độ nóng nó nhất định, nó không giống như những cái cây làm
thẳng thì nó càng ngày
thẳng, hoặc là những cái cây cuốn cong là bởi vì cái độ nóng nó cao hơn nhiều.
Quý vị đang lắng nghe chương trình Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau với Khiết Ngân.
Vâng, Lão Ngọc có một cái thắc mắc thế này này. Hồi xưa đó, nhuộm tóc là để che tóc bạc phải không? Bây giờ thì nhuộm tóc không phải là che tóc bạc mà còn vấn đề thời trang nữa. Như vậy thì có cái sự khác biệt gì giữa mái tóc đen của người Á Châu mình và mái tóc vàng, mái tóc trắng của người Tây Phương? Như vậy nếu mà để chọn màu tóc cho người Á Châu mình á, thì nên chọn những cái màu tóc nào để nhuộm?
Thì thường mà những cái màu tóc nào phù hợp với người Á Châu của mình nó hiện nay á, thì nếu như các bạn thích đừng có nổi bật quá thì mình chọn những màu medium brown hay là medium chocolate hay light chocolate, thì cái đó phù hợp với những cái nước da ngâm. Còn nếu mà những người trắng, da trắng thì mình nên chọn những cái medium brown hay là light brown, có thể mình làm một chút highlight thì nó sẽ phù hợp hơn.
Có nghĩa là những vẫn là cái tông màu hơi nâu thì sẽ thích hợp cho người Á Châu mình hơn, là bởi vì chắc có lẽ là bởi vì chúng ta mắt nâu nè, rồi lông mày của chúng ta cũng là màu nâu, cho nên khi mà chúng ta đi màu nâu thì nó sẽ dễ dàng gần gũi hơn với lại những màu tóc, những cái phần khác ở trên cơ thể. Nhưng mà anh Vinh nè, có nghĩa là người lớn tuổi thì hơi sậm màu một chút, và người trẻ thì có thể là cái màu nó nhạt chút xíu và có thể highlight làm cho nó những điểm nhấn trên mái tóc nhiều hơn, đúng
bây
không?
Bây giờ chắc là phải hỏi Cúc Vinh về vấn đề highlight như thế nào.
Tại sao quý khán giả nên chọn highlight hay là nhuộm một màu? Thì có thể giống như là nhiều người có tóc bạc nhiều quá, họ nhuộm một màu thì cái khoảng chừng 1-2 tuần thì tóc nó sẽ bị lú ra, thấy dạ. tiên bạc. Thành ra khi nhiều khán giả nên chọn highlight, mình làm một ít highlight ở trên phần trước hoặc ở trên đỉnh đầu, để khi mà tóc bạc mình mọc ra thì mình sẽ thấy nó sẽ giống như có...
Nó cũng giống highlight.
Yeah, đó. Thành ra những cái đó nó làm điểm là... nhấn cho mình, nó rất là trẻ trung.
Rất là dễ thương ha. Có những cái chuyện mà hôm nay mình nói chuyện thì mình mới phát hiện ra. Chứ bình thường mình không biết, mình chỉ nghĩ đó là cái nhu cầu làm đẹp bình thường thôi. Là mình muốn có những cái điểm nhấn cho nên mình có highlight. Hôm nay mình mới biết là khi mình highlight thì mình có thể che được cái tóc bạc
tóc
dễ
bạc
dàng hơn, đúng không
yeah.
anh ạ? À? Rồi, bây giờ anh Vinh có thể chia sẻ với quý vị một cái điều căn bản em thấy đó là tóc là phải hợp với khuôn mặt. Bởi
đúng
vì
rồi.
Em là bên make up và làm tóc, chính cá nhân em cũng vậy, em cũng chọn những cái kiểu nào cho những cái khuôn mặt. Thí dụ như khuôn mặt tròn, chúng ta nên chọn những mái tóc nào? Hoặc là khuôn mặt dài, chúng ta nên chọn những cái kiểu tóc nào để cho quý vị có một số cái kiến thức căn bản.
Dạ. Yeah. Thì thường thường mà chúng ta có người mà có khuôn mặt tròn á thì chúng ta nên để những cái kiểu tóc lỡ lỡ ngang vai.
Yeah.
Hoặc là có thể là tóc xoăn nhẹ buộc lệch ngang vai một chút.
Dạ.
Đó, hoặc là tóc dài cắt nhiều lớp lên thì người có khuôn mặt tròn cần tạo chiều cao và dài cho khuôn mặt, vì thế kiểu tóc thẳng dài hay tóc lon bóp ngang vai sẽ phù hợp với bạn hơn.
Thí dụ bây giờ em lỡ có cái khuôn mặt dài, thiệt là dài đi, rồi em nên chọn những cái kiểu tóc như thế nào để cho thích hợp?
Thường thường khuôn mặt dài á thì chúng ta nên chọn những kiểu tóc bồng bềnh, kiểu tóc xoăn nhẹ, mái tạo hơi ngang để cho giống như nó kéo bớt cái khuôn mặt mình lại. Và có thể tóc xoăn ngang vai mà mái bằng hoặc tóc ngang vai cắt lớp thì đó sẽ tạo cho khuôn mặt mình. Nhưng mà khuôn mặt thua thon dài cần tạo kiểu chiều rộng ở xương gò má và đánh lạc chiều dài và rút ngắn khuôn mặt lại.
Có nghĩa em tóm lại cái chia sẻ của anh Vinh đó là khuôn mặt tròn thì chúng ta đừng nên để mái ngang. Hoặc là đừng có nên để cái mái che quá khuôn mặt, và chúng ta phải tạo cái chiều dài, cái sự thon thả cho khuôn mặt. Và nếu mà những quý vị nào mà là có khuôn mặt dài thì xin quý vị hãy nhớ là đừng có tạo thêm chiều dài cho khuôn mặt, mà chúng ta phải tạo cái độ cái sự gợn sóng và cái sự bền bồng và cái volume, cái độ dày cho hai bên. Có nghĩa là quý vị có nơi có thể để mái ngang hoặc là để những cái mái mà che bớt khuôn mặt và là những cái kiểu mà show cái khuôn mặt của mình nhiều hơn, che cái trán nhưng mà show khuôn mặt nhiều hơn để cho chúng ta không thấy cái độ dài của khuôn mặt, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Nãy giờ Vinh vừa chia sẻ những kiểu tóc cho phái nữ thì bây giờ phái nam, kiểu của nam cũng có nhiều kiểu lắm phải không?
Nam bây giờ thì cũng xu hướng bây giờ thì lại chuyển về cái gần giống như thập niên 60.
Nhiều kiểu khác nhau.
Nhiều
em
kiểu
thấy
khác
giờ
nhau.
Đó anh Binh, người ta hay cắt hai bên vậy phải không?
Đúng
rồi. Xong rồi ở trên thì cao cao.
Cao rồi xong rồi thay vì ngày xưa đó thì cắt 7...
Mấy lần mà chết xuống chán chứ phải không?
Ngày xưa thay vì mà cắt 73 thì người ta lấy keo người ta sấy để ra đường ngôi. Còn bây giờ mình cũng là cắt 73, cắt từ trắng để phay lên, nhưng mà chúng ta cạo một cái like luôn, tạo một cái điểm nhấn là làm like để
cạo ngay cái đường đó luôn. Đúng
rồi, cạo ngay đường
lại,
đó luôn thì thấy chúng ta
ngân...
trẻ trung hơn. Cái gì đó phá cách
sẵn,
một chút.
Sẵn đang nói về trẻ trung thì Khiết Ngân xin được hỏi là bởi vì Khiết Ngân thấy có một số những cái khách hàng cũng như những người mà mình gặp đó, đặc biệt là các bạn trẻ thì cạo một cái đường ngôi như như anh đã nói là đúng rồi, nhưng mà Khiết Ngân còn thấy để có những cái hình, những cái shape hoặc là cạo hẳn một bên luôn. Thì theo anh Vinh thấy những cái kiểu như vậy nó có kén chọn khuôn mặt hay là nó có kén chọn cái đối tượng khách hàng không anh?
Thường thường mà chúng ta mà cắt mà cái đó kêu đó là cắt gạch like và cắt tạo hình, vẽ hình, thì thường thường gạch like thì để cho những cái tóc trung niên bình thường, còn mà tóc mà vẽ hình để tạo hình thì nên cho những giới trẻ để họ có những cái gì phá cách hơn, để trông nó cái gì đó ngầu hơn. Đó, thành ra những cái hai đối tượng khác nhau mình nên chọn. Là những cái trung niên thì nên chỉ là cắt sát hai bên và gạch một đường like thôi. Còn những giới trẻ thì nên khắc hình hay tạo hình gì đó. Thì cái đó là với nghệ thuật rất là đẹp.
Mới. Anh Vinh ơi, em biết là những cái người mà lớn tuổi đó, nhiều khi cái tóc do cái điều kiện của khí hậu, do điều kiện của nước, những cái điều kiện chung, thì đôi khi cái tóc nó bị rụng rất là
đúng
nhiều.
Rồi.
Thì mình có những cái... kinh nghiệm hay là những cái mỹ phẩm gì anh Vinh có thể giúp cho quý thường, vị ở nhà?
Thường ở bên đây những người nam giới hay bị rụng tóc ở trên đỉnh đầu rất là nhiều.
Dạ.
Và thành ra mình có một cái chia sẻ đó là khi mà mình gội đầu á,
dạ,
thì hạn chế sử dụng nước nóng và mình đừng bao giờ đứng thẳng gội từ giò sen thối thẳng xuống. Thì khi mình làm như vậy thì cái da đầu ở trên đỉnh đầu của mình nó tiếp xúc trực tiếp với nước nóng thì dạ, nó sẽ làm cho cái lỗ chân tóc nó sẽ bị tổn thương và tóc nó sẽ dễ bị rụng hơn.
Dạ.
Bởi nên những người thanh niên hoặc những thanh niên nên gội đầu và cúi xuống gội từ sau ót gội lên.
Dạ.
Xả từ đó thì mình hạn chế được cái sự rụng tóc.
Dạ.
Và cái điều thứ hai nữa là khi mà mình đang bị rụng tóc thì hạn chế không nên đội nón quá nhiều. Nó sẽ làm hầm cho cái chân tóc không có thoáng, không có
vâng,
giống
nói,
như không thở được.
Nói cái chuyện đội nón thì dạ, hỏi bên nào mà mùa đông đó.
Dạ.
Nếu mà mình cảm thấy lạnh quá thì mình tóc mình ra ngoài mùa đông mùa tối mình có nên đội nón hay là đội nón như thế nào? Sao
yeah, nếu mà mùa đông thì lạnh mình đội nón cũng được. Rồi sau đó khi mình vô nhà này mình tháo ra. Thường thường thì khán giả nam mà muốn những cái kiểu tóc bồng bềnh thì những cái hair salon có bán những cái hair spray để mình xịt lên trước rồi sau đó mình sấy tóc. Thì hiện tại giờ cái này nó hơi mất cho các bạn khoảng 5 phút thôi.
Dạ.
Mình chịu khó mình sấy chút xíu rồi sau đó mình xài quát chứ đừng có xài treo. Khi mình xài treo á tóc nó sẽ bị
nó
ẩm
lại.
Và nó bệt lại, nó không có độ bồng. Thì nên mình xài quát, thì quát nó tạo cái độ khô nhưng mà nó vẫn kết dính những cái sợi tóc với nhau. Và dạ, sau đó mình ra ngoài mình xịt chút xíu hair spray.
Dạ.
Là đủ.
À, anh Vinh có thể chia sẻ một chút về cái cách để mình bỏ cái wax lên, bởi vì em biết có một số người, một số khách của em đó,
dạ,
khi mà họ bỏ nhiều quá nó dễ nên nó đúng dễ rồi, dính với nhau
đúng
lắm.
Thường thường đó, chúng dạ, ta xài mỹ phẩm nam hay nữ gì cũng vậy, mình xài wax á thì giống như tóc dài thì mình xài cái wax loại mềm,
dạ,
còn tóc ngắn thì mình xài wax loại cứng hơn. Dạ. Mà đặc điểm khi mình xài wax á, mình xoa trong lòng bàn tay,
dạ,
xoa ra thật nhiều và sau đó mình lấy những cái ngón tay và mình chải mình xới vô cái tóc. Chứ mình đừng có lấy mình khi mình xoa xong mình ụp nguyên cái lòng bàn tay mình vào tóc là nó dính có một chỗ thôi,
nó
không có tan
nữa,
đều ra.
Dạ.
Thành ra chúng ta nên lưu ý là phải xoa trong lòng bàn tay trước.
Dạ.
Rồi sau đó lấy bằng mấy ngón tay.
Dạ.
Và mấy ngón tay đó mình giống như sử dụng như cái lược gì đó.
Dạ.
Mình sẽ xới đều lên cái tóc của mình. Thì cái quát, cái lượng quát nó chia đều ra.
Tóm tắt để cho làm thế nào để chúng ta giữ được mái tóc khỏe và không bị rụng nhiều trong mùa đông?
Này thì thứ nhất là chúng ta nên không nên gội nước nóng quá nhiều.
Yeah.
Và chúng ta sau khi gội nhuộm tóc về thì chúng ta nên chọn những dầu gội nào cho thích hợp cho tóc.
Yeah.
Nhất thứ nhất là những dầu gội nào đừng có độ pH cao quá, thì để độ pH cao quá là sẽ làm cho cái tóc nó dễ bị tuột màu và để làm khô sơ. Rồi những cái chẳng hạn giống như chúng ta muốn cái tóc bồng bềnh thì lúc nào chúng ta phải sấy như thế nào thì giống như nãy giờ mình chia sẻ đó. À, và sau đó thì chúng ta nên có một cái hot roll ở nhà để chúng ta uống và yeah, rất là tiện.
Yeah.
Cái đó nhanh lắm, mình quấn vô chừng 5 phút là có mái tóc đẹp rồi.
Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây là chấm dứt. Khiết Ngân một lần nữa xin rất hân hạnh cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có những thắc mắc hay là những cái chia sẻ muốn liên lạc với chúng tôi, xin mời quý vị hãy liên lạc về địa chỉ email vietnamese.program@sbs.com.au.
Mình Quốc Vinh xin kính gửi lời chào khán giả SBS Radio Việt ngữ. Xin hẹn gặp quý khán giả một ngày gần nhất.
Xin cảm ơn quý vị.